Ngày 30 tháng 12, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 2 câu 12 đến hết câu 17. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em đã thắng ác thần. Hỡi anh em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh em biết Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em là những người mạnh mẽ, lời Thiên Chúa ở lại trong anh em, và anh em đã thắng ác thần. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. Mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Đó là lời Chúa.
Bà không rời khỏi đền thờ những ăn chay cầu nguyện đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 8 câu 6: hứng theo xác thịt thì chết, còn hứng theo thần khí thì được sống bình an. Nhưng rất tiếc là con người mỏng giòn yếu đuối của chúng ta chỉ muốn hứng về xác thịt thôi. Cho nên ai ai trong chúng ta cũng phải đương đầu với ba kẻ thù. Thù gì là ba thù? Vâng, mỗi người bị đương đầu với ba kẻ thù. Thù gì? Tuấn, thù gì? Ma quỷ, xác thịt, thế gian, xác thịt, ma quỷ. Thù nào sợ nhất? Xác thịt mình sợ nhất, chắc không?
Chắc
con bị nhiều lắm hả? Đúng vậy, ba kẻ thù đó, kẻ thù xác thịt của mình là kinh hãi nhất, đến nỗi như Phaolô, vị đại thánh cột trụ của xã hội, mà còn phải đấm ngực thú tội với tín hữu. Trong thư Roma chương 7 18 19: điều lành tôi muốn tôi không làm, tôi cứ đâm vào điều tôi ghét. Điều tốt tôi không làm, điều xấu tôi cứ đâm đầu tôi ăn. Và ông nói với giáo đoàn Galat chương 5 câu 17 18 rằng xác thịt có những đam mê chống lại thần khí, và thần khí thì chống lại xác thịt, đôi đàn cự lại nhau, khiến anh em không thể hễ muốn gì là làm được. Nhưng nếu chúng ta để thần khí dẫn đi, thì chúng ta không còn bị lề luật lên án chúng ta nữa. Đó, cho nên xác thịt và thần khí chống lại nhau, chỉ có nhờ thần khí thôi. Thì nhờ thần khí cụ thể như thế nào? Chính là nhờ lời Chúa. Chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa mà không thoát được cơn cám dỗ bởi ma quỷ nó gây. Nhưng mà quả thật, chúng ta cứ đọc lại trình thuật cám dỗ của Matthew chương 4 hay Luca chương 4 cũng vậy. Thế quỷ nó không có gì nguy hiểm lắm, nó không xúi Chúa Giêsu làm cái gì bậy, mà nó xúi Chúa Giêsu thực hành lời Chúa có lợi cho mình để biểu lộ khoe với thế gian. Thế nó nói mà nếu ông là con Đức Chúa Trời, ông biến thành bánh, đá thành bánh mà ăn. Nếu là con Đức Chúa Trời thì ông nhảy từ dưới nóc đền xuống, đền thờ xuống coi, có thiên thần đỡ ông mà, để người ta biết ông là con Đức Chúa Trời, người ta thuộc về ông. Nếu là con Đức Chúa Trời thì ông thấy cả vũ trụ này mọi sự Chúa đã giao cho tôi từ thời ông dốc, tôi cho ai tùy ý tôi. Cho nên nếu Đức Giêsu chiều theo ý của quỷ, nghĩa là ngài để cho lòng tham sân si của bản tính con người nó nổi lên, thì ngài cũng dám thực hành những điều ma quỷ thách thức. Ngài dư quyền biến đá thành bánh mà ngài không làm, vì ngài không dùng quyền của ngài để tìm cách thỏa mãn thân xác, nhu cầu thân xác của mình, thỏa mãn các dục vọng. Ngài cũng không đi tìm quyền bính để thống trị như ma quỷ nó gợi ý. Ngài cũng không đòi phép lạ để nhảy từ nóc đền thờ Thiên Chúa phải đỡ, mà không đi tìm cái đó, không đi tìm sự ủng hộ của một đấng tối cao là Cha của ngài, mà ngài chỉ muốn tôn phục, ngài chỉ muốn sống lời Chúa thôi, và ngài muốn khẳng định với thế giới qua ngài, qua lời ngài nói với quỷ rằng người ta sống không nguyên bởi bánh mà còn sống bởi lời. Cho nên người ta có một cuộc ăn quý nhất quan trọng là ăn lời, chứ không phải chỉ đi tìm của cả vật chất. Thế nếu hôm đó mà Đức Giêsu tỏ ý để làm những phép lạ nó đề nghị thì chắc chắn là nó tấn công. Thế đứa đó, nó không dám làm gì ngay, nó chỉ gợi ý thôi, mà tỏ cái dấu thông nghiệp là nó giúp đỡ tức khắc. Cho nên chúng ta cũng vậy, nếu mà ma quỷ nó hiện ra nó cám dỗ chúng ta, ai mà theo nó? Chỉ khi nào ta bày tỏ ý muốn của mình hợp với ý ma quỷ thì nó tấn công đấy. Cho nên để cho thần khí dẫn đưa, chứ đừng để cho xác thịt mình điều khiển. Paulo nói Roma 8:6 đấy, nếu để cho thần khí là lời Chúa dẫn đưa như Chúa Giêsu dùng lời Chúa để đẩy ma quỷ thì ma quỷ đâu có làm gì được mình đâu. Cho nên với kinh nghiệm sống niềm tin, sống đạo, sống lời Chúa của Thánh Gioan mà ông đã nhắn gửi mọi loài người, người lớn như là các bậc phụ huynh, rồi các bạn trẻ, trong bức thư chúng ta vừa đọc thứ nhất Gioan chương 2 câu 12 câu 17 này. Hỡi các bậc phụ huynh, hỡi các bạn trẻ, anh em có thắng được ác thần để trở nên người lành mạnh là anh em nhờ lời Thiên Chúa lưu lại cho anh em. Đó, có thắng được sự giữ, thắng được tính xác thịt nhờ lời Thiên Chúa lưu lại trong lòng anh em. Do đó anh em đừng yêu những gì trong thế gian. Ai yêu thế gian thì người ấy không có lòng mến nơi Chúa Cha. Vì mọi dục vọng của xác thịt là cậy mình có của ở đời này, và cho nên những người trông cậy vào của đời này như bùa hộ mệnh, đó là do dục vọng nó dấy lên. Cho nên ai xuất từ Thiên Chúa thì khước từ những hấp dẫn của thế gian này, mà thế gian này đang qua đi theo dục vọng của nó. Chỉ có những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa qua lời của ngài dạy bảo đó, người đó mới được tồn tại lâu dài. Nó thấy ra rõ ràng với kinh nghiệm của nó, ai để cho lời Chúa chiếm đoạt mình, để cho lời Chúa điều khiển mình thì thắng mọi thế gian, thắng mọi sự dữ, và cuộc đời của mình tồn tại lâu dài trong Thiên Chúa. Và để làm chứng cho cái lời Thánh Gioan nói với với chúng ta qua bức thư chúng ta đọc đó. Tin mừng hôm nay giáo hội đọc cho chúng ta cái mẫu gương sống đạo của bà Anna ở Luca chương 2 câu 36-38. Bà này có chồng và ăn ở với chồng được 7 năm thì chồng bà đã tắt thở. Thế là với cái tuổi thanh xuân của bà, bởi vì lúc đó bà khoảng độ 20 tuổi cỡ đó thôi, bởi vì theo luật của giáo hội bây giờ 14 tuổi người phụ nữ đã được lập gia đình rồi mà, thì bà Anna lúc đó khoảng 21 năm, hay là cùng một cái tuổi mà tính xác thì còn đầy những rạo rực, đầy những ước muốn, đầy những hưởng thụ. Nhưng bà khi chồng chết rồi ở vậy làm gì, cứ bám lấy đền thờ, hàng ngày ăn chay cầu nguyện để mong đợi được gặp tới cụ thể đó. Chứ không nghĩ rằng mình còn thanh xuân tuổi trẻ như vậy thì phải đi kiếm ông khác để hưởng xuân. Nhưng khước từ những hấp dẫn ở đời này mà cứ bám lấy đền thờ. Và tin mừng khi thuật lại cái ngày mà cha mẹ Đức Giêsu dâng con vào đền thờ, thì hôm đó ông Simeon được bồng ám hải nhi, được Chúa soi sáng cho biết đó là đấng cứu dân này. Ông sung sướng lắm, ông ôm lấy đấng cứu thế rồi nói rằng: tôi còn không còn thiết gì ở đời này nữa, bây giờ Chúa cho tôi ra đi bình an, tức là như thế này là mãn nguyện tôi rồi, tôi chết là mãn nguyện, không có ân đơn gì nữa. Trong khi đó bà Anna thì gặp thế đến cụ thế thì lại không giữ chặt lấy cho mình mà giới thiệu cho mọi người. Chúng ta thấy cùng một cái hoàn cảnh đó mà cái đức tin lòng mến của ông Simon thua xa đức tin và lòng mến của bà Anna. Bởi vì ông kia thì chỉ chiếm đoạt cho mình đấy, còn bà Anna chẳng những cho mình mà còn đem Chúa cho người khác, đem niềm vui cho người khác nữa. Tại sao vậy? Chúng ta đọc khi tin mừng, chúng ta thấy cái đời sống đạo của bà Anna bà ấy trả giá cao hơn là ông Simeon. Ông Simeon không có hàng ngày ở nhà thờ, mà ông chỉ ước mong được thấy đấng cứu thế đến để thực hiện cái lời hứa cứu dân này. Ông mong đợi như vậy thôi. Rồi khi mà cha mẹ Đức Giêsu đưa ngài dựng trong đền thờ thì Thánh Thần của Chúa thúc đẩy dìu kéo ông đến đền thờ và soi sáng cho ông được biết đây, đừng ông mong đợi đây, để cho ông gặp. Chứ phải ông này không có ý hàng ngày đến đền thờ, mà phải có Thánh Thần đẩy ông đến. Còn bà Anna thì hàng ngày ở nhà thờ, bám đến nhà thờ, ăn chay cầu nguyện hàng ngày. Chứ bà này trả giá cao, nhất là cái tuổi thanh xuân không ham vui. Cho nên vì cái lòng nhiệt thành này mà khi bà gặp được đấng cứu thế, bà trở nên người đầu tiên đem tin mừng cho nhân loại hơn hẳn ông Simeon. Ở đây chúng ta thấy một cái chi tiết Luca ghi mà chúng ta cần phải chú ý, là ông nói là lúc bà ấy được gặp Đức Giêsu ở tuổi bao nhiêu? 84. Ông nói như vậy có nghĩa là gì? 8 + 4 đã 10, 12, là nhắc đến đầu tiên cho Giêsu giảng ở tuổi 12 ở đền thờ. Như vậy Luca có ý ghi cái chi tiết này để nói rằng ai đến đền thờ để nghe lời Chúa thì Chúa sẽ dùng người đó là người đem tin mừng cho người khác, trở thành ngôn sứ lỗi lạc. Nếu chúng ta không đến đền thờ để đón nhận lời Chúa thì chúng ta làm sao có lời để phán đoán? Và như vậy bà Anna này, bà đã sống được cái lời thánh Gioan nói trong thư hôm nay chương 2 câu 14. Thánh Gioan nói lời của Chúa lưu lại trong anh em thì anh em thắng mọi sự dữ. Nên là chúng ta đọc tin mừng của Luca thì tôi thích nhất cái hình ảnh mà Luca nêu ở trong tin mừng là khi Đức Giêsu đầu tiên được cha mẹ đưa vào đền thờ thì hôm đó lộ ra hình ảnh một người đàn bà bám sát lấy nhà thờ, không rời khỏi đền thờ, ăn chay cầu nguyện hàng ngày. Thì hôm đó bà được gặp Đức Chúa Thế giới thiệu cho người khác. Đó là bắt đầu Chúa Giêsu được đưa vào thờ thì người phụ nữ hàng ở đền thờ trở thành người loan báo tin mừng. Và cuối tin mừng của Luca tức là chương 24 câu 53, Chúa Giêsu tiến vào đền thờ Jerusalem trên trời, tức là sau khi phục sinh thì các tông đồ sao cũng hàng ngày ở trong nhà thờ để chúc tụng Chúa chứ không đi khắp thế gian như Matthew ghi. Như vậy tôi nhắc lại nhé, ở Luca chương 2 câu 36-38, lúc đầu tiên Đức Giêsu vào đền thờ mới được 8 ngày được cha mẹ đưa đền thờ thì người đàn bà hằng ở đền thờ đã trở nên người ngôn sứ đầu tiên. Rồi khi Đức Giêsu cuối đời của Ngài, Ngài liều khỏi thế gian, Ngài về đền thờ, về Jerusalem trên trời, về với cha Ngài, vào nhà cha Ngài trên trời thì lại thấy các tông đồ không đi khắp thế gian mà giống như bà Anna hàng ngày ở trong đền thờ để chúc tụng Thiên Chúa thì cũng trở thành những cái người loan báo tin mừng. Thế nên cái việc loan báo tin mừng không tất yếu là phải đi khắp thế gian, mà là muốn đi khắp thế gian thì phải ở nhà thờ trước, phải đến nhà thờ cầu nguyện trước, đến nhà thờ nghe lời Chúa trước. Thế nên đó là hai cái hình đẹp mà tôi nói rằng đầu cuộc đời của Chúa Giêsu vào đền thờ, cuối cuộc đời của Giêsu vào đền, vào nhà cha Ngài thì thấy hai cái ảnh bà Anna vào đền thờ trở nên ngôn sứ, các tôn đồ ở trong đền thờ trở thành cái người thâu học mọi người cho Thiên Chúa, đẹp ở chỗ đó. Chân thấy cái việc đến đền thờ cầu nguyện để nghe lời rất là quan trọng. Và có như vậy thì chúng ta mới đem tin mừng, có khả năng đem tin mừng cho một người để làm ứng nghiệm cái lời thánh vị 96-95-11 trong đáp ca chúng ta vừa đọc ra: trời vui lên, đất ấy nhảy mừng. Tức là loan báo tin mừng làm cho cả tầng trời rung động, đất nhảy mừng. Đúng như lời tiên sứ tin của thánh trong câu thua tin mừng chúng ta mới đọc: ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi trong chúng ta, muôn dân hỡi đến mà thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng huy hoàng rực rỡ tỏa xuống khắp cõi trần. Xin Chúa cho chúng ta biết noi gương bà Anna, hay là bắt chước các tông đồ để không bỏ nhà thờ, đến để nghe, đến để hiệp thông với Giêsu Thánh Thể. Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên cái con người đem tin mừng bình an hết cho mọi người và thâu học nhiều người đến với Chúa, là một cách chúng ta diễn tả vinh quang Thiên Chúa. Như Thánh Irene nói, vinh quang Thiên Chúa là cộng lại những người được Chúa Kitô cứu độ.